Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại cái ý này mà nói kệ rằng: Kim Cang Tạng nên biết Như Lai cái tánh tịch diệt của Như Lai chưa từng có thủy có chung. Nếu dùng cái tâm luân hồi suy nghĩ thì liền trở thành xoay quanh, chữ kiền phục tức là nó cứ nó xoay quanh, nó lưu chuyển mãi. Chỉ đến cái mé luân hồi chứ không thể nào vào được cái biển của Phật. Đó, mình thấy cái câu cái đoạn này Phật nói thật là rõ ràng, nghĩa là cái việc cái tánh tịch diệt của Như Lai, cái đó chưa từng có tỷ chung, tức là chưa từng có trước, chưa từng có sau. Mà chưa từng có trước có sau thì tất nhiên không tỷ không chung, là không sanh không diệt. Mà nếu mình đem cái tâm luân hồi mà suy nghĩ về cái bất sanh bất diệt đó thì cái đó liền bị sai quanh, tức là liền bị luân hồi. Thì như vậy mình chỉ đến được cái mé luân hồi mà không thể vào được cái biển của Phật. Thì chúng ta thấy ở trước Đức Phật nói rộng về cái luân hồi, nói tất cả thế giới cho tới tất cả pháp, tất cả thứ, rồi sau mới nói tới tâm. Nhưng tới trong bài tụng thì mình thấy Đức Phật chỉ luân hồi là chỉ thẳng tâm, phải không? Luân hồi là cái tâm, mà tâm sinh diệt đó là cái luân hồi. Đem cái tâm sinh diệt đó mà suy nghĩ về tánh duyên giác thì không trúng, chỉ có suy nghĩ ra luân hồi mà không thể vào được tánh duyên giác. Thì như vậy là Đức Phật vỡ không cho mình suy nghĩ về tánh duyên giác, chứ không phải Đức Phật cấm không cho mình tìm chứng ngộ được tánh duyên giác, thấy không? Ngay trong luân hồi này mình dừng cái tâm vọng tưởng lại thì mình cũng có thể thấy được tánh duyên giác, phải không? Nhưng mà vì lâu nay mình cứ nói rằng trong luân hồi không có quyền bàn duyên giác, cho nên rồi mình ở đây coi như là vô phần cái tánh duyên giác. Quý vị nhớ chỗ đó không? Cái câu mà thường dẫn nhất: vị miễn luân hồi như biện duyên giác, vì duyên giác tánh. Thì thử duyên giác tánh, vì duyên giác tánh đó biến thành lưu chuyển đó. Thì như vậy tức là cái câu mà đa số người học Phật đều bị mắc kẹt, là cứ nghĩ rằng mình chưa ra khỏi luân hồi, tức là mình còn ở trong sanh tử luân hồi, thì không có quyền bàn về tánh duyên giác. Nếu bàn tánh duyên giác là không trúng, tánh duyên giác bị luân hồi. Rồi mình cứ nghĩ chung như vậy thì tất nhiên coi như hiện tại trong đời sống sinh tử của chúng ta đây không có quyền gì, không có phần nào đối với tánh duyên giác hết, phải không? Thì như hiểu như vậy thì tội nghiệp cho mình quá, làm sao mình ngộ được tánh duyên giác, không có quyền bàn, huống nữa là giáo nhập. À, cho nên tới cái bài tụng Đức Phật nói gọn lại cho dễ thấy: nếu dùng cái tâm luân hồi suy nghĩ thì tức liền sai quanh là lưu chuyển, còn nếu không dùng tâm luân hồi thì mình liền thấy chứ có gì. Cho nên ở chỗ này thấy rõ ràng để cho mình biết, phải nói là nếu dùng tâm luân hồi thì chỉ có thể đến mé luân hồi, còn nếu mình không dùng tâm luân hồi thì sao? Thì tức là mình vào được cái biển Phật chứ có gì lạ. Thì như vậy ngay trong đời này chúng ta là hữu phần đối với duyên giác, chứ không phải là vô phần. À, vì nếu không dùng cái tâm luân hồi thì chúng ta nhập được cái biển Phật, còn nếu chúng ta dùng cái tâm luân hồi thì sẽ chạy lăn tăng cái vòng luân hồi. Ví như cái người luyện vàng trong mỏ, vàng không phải do luyện mà có, tuy lại xưa nay vẫn là vàng, chọn do luyện mới thành tựu. Cái bài kệ này, bài tụng này thì thực là thường tạnh, nghĩa là vàng như luyện vàng ở trong mỏ, vàng không phải do luyện mà có, phải không? Nếu mà đào những chỗ không phải mỏ vàng là luyện là vàng được không? Thì như vậy vàng là đã sẵn có, chứ không phải do luyện mà ra. Thì như vậy chúng ta nói do tu mà thành Phật. Thì câu nói đó đúng hay không? Như vậy không tu thành Phật được không? Như vậy thì làm sao thành Phật?
Tu mà thành Phật phải gì nhà mình có Phật tánh, phải không có Phật tánh thì là không thành Phật.
Tu không thành Phật, như vậy thì làm sao thành Phật đây? Đó là những cái thắc mắc nữa. Nếu tu không thành Phật thì không tu thành Phật. Tu không thành thì không tu phải thành, không tu thành thì càng vô lý. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật nói rất là rõ, vàng không phải do luyện mà có. Đó. Nhưng mà tuy lại là sẵn có, vàng đã sẵn có rồi, mà chọn phải nhờ luyện mới thành. Không phải do luyện mà có, nhưng vàng nó đã sẵn có mà cũng phải nhờ luyện mới thành. Thì như vậy tu không thành Phật mà cũng nhờ tu mới thành Phật. Bởi vì sao? Vì nó tu thành Phật thì do tu mà ra ông Phật, phải không? Cũng như người ta thành đục đẽo và làm thành ông Phật, thì như vậy là ông Phật đó do làm ra. Mà Phật này không phải do làm ra, đã sẵn có, cho nên nó tu thành Phật rồi không trúng. Nhưng mà không phải không tu mà thành Phật. Là vì sao? Vì biết có hạn ở đó, vàng có sẵn trong mỏ đó, mà nếu không là không luyện thì không xài được. Thì như vậy nhờ lắp luyện mới xài được, tức là do tu mà thành. Nhưng mà đầu nó tu tập, thành nó khó, cái chỗ đó là cái chỗ khó. Như vậy thì trong cái thí dụ này chúng ta thấy rõ, nghĩa là tánh viên giác sẵn có nơi chúng ta như vàng sẵn có trong mỏ, không phải do luyện lập mà có tánh viên giác, cũng như không phải do tu mà có tánh viên giác, cũng như không phải do luyện lập mà có vàng, vì tánh viên giác sẵn có, cũng như vì vàng sẵn có. Nhưng mà tuy vàng sẵn có mà do luyện rồi mới thành, cũng như tuy Phật tánh hay là tánh viên giác sẵn có mà do dứt vô minh rồi mới hiện, phải không? Dứt vô minh rồi mới thành tựu. Thì vì vậy cho nên quý vị nhớ lại cái câu mà của ngài, của ngài gì? Của ngài Hoài Nhược, ngài đáp với Lục Tổ cái câu đó. Xét ở chỗ này quý vị thấy cái chí lý làm sao nói một lần thì in tồn không trúng, phải không? Hỏi như vậy thì có tu chính không? Thì ngài trả lời: tu chính chẳng phải không, mà nhiễm o không thể được. Tu chính chẳng phải không, bởi vì tuy biết cũng là có, mà nếu mà không tu thì nó không hiện. Thì giải tu chính không phải không, nhưng mà nhiễm o thì không thể được. Bởi vì vàng là thiên cỏ, là vàng, tuy nó có cát, có đá, có sỏi, có này kia lẫn đó, nhưng mà nó không thể chen cái vàng biến thành cát được. Nó vàng vẫn là vàng, cát vẫn là cát, nó không thể nhiễm ô được. Thì vô minh vẫn là vô minh, mà duyên giác là duyên giác, không nhiễm ô được. Thì chính những cái câu nói của các tổ nó đơn giản đó, mà chúng ta thấy dừng lại kinh thì không bao giờ khác. Cho nên nhận ra được cái tấm đó rồi thì bao nhiêu vị tổ, bao nhiêu người tu nói không khác nhau, bởi vì đó là cái thấy được mà nói, cho nên không có khác với Phật. Vì vậy cho nên tôi nói hoài, tôi nói Phật tổ không hai, là tại vì mình không hiểu, cho nên nghe tổ nói lạ đời đó rồi mình thấy gì kỳ cục, kỳ quặc. Chứ sự thật là Phật tổ không hai, vì nếu không chứng được cái chỗ này thì không thể gọi là tổ, mà chứng rồi thì nói không bao giờ lầm, nói cách nào cũng vẫn chứng như thường. Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy rõ ràng, là khi biết rằng vàng đã sẵn có trong mỏ từ hồi nào, mà nếu không do sự luyện lập thì đem ra dùng không được. Thì như vậy do luyện lập mà thành tựu món đồ quý cho mình, thì như vậy tức là nói tu chính cả phải không. Nhưng mà vàng không vì lẽ các trạng sỏi lẫn đó mà biến chất vàng thành thiếu thành đồng, vì vậy nên nhiễm o không thể được. Sự trong cái tấm duyên giác của mình từ thủy chí chung hàng không mất, bị vô minh che phủ mình quên nó đi, quên nó mà nó lăn lộn với mình từ thời vô thủy đến giờ, khi lên trên đường, lúc xuống địa ngục, khi làm người, lúc làm thú, mình đủ chỗ hết. Nhưng mà cái đó chỉ là cái dụng của mê lầm, chứ còn tánh duyên giác cũng là duyên giác. Không gì lạ lăn lộn trong luân hồi mà tánh duyên giác biến thành luân hồi, phải không? Đó là cái chỗ mà thiết yếu chúng ta phải nhận ra, thì tự nhiên cái đường tu mình mới vững lòng tin. Sanh tử cùng niết bàn, phàm phu và chư Phật đồng là cái tướng hoa đốt trong hư không. Suy nghĩ dí như quyển quá, cuốn lại các cái hư vọng. Nếu hay rõ được tâm này, nhiên hậu mới cầu duyên giác. Là chúng ta phải thấy sanh tử, niết bàn, phàm phu, chư Phật đều là những danh từ đối đãi thành lập, cho nên thân thiệt chẳng khác nào như tướng hoa đốt trong hư không. Cái suy nghĩ tính toán so lường của mình, nó là cái quyển quá, huống là mình dùng những cái vọng đó, huống là dùng những cái hư vọng. Nếu mà người nào rõ được cái tâm này, rõ được tâm này là tâm nào, tức là rõ được cái tâm hư vọng sinh diệt, biết rõ đừng có theo nó đó, thì sau này mới cầu được duyên giác. Chứ còn đương chạy theo nó thì đừng mong cầu duyên giác, phải không? Từ thấy cái kết thúc Đức Phật chỉ rõ ràng thì như vậy, đó là bảo mình phải sao, kiểu mình phải ngồi thiền đi, phải không? Nó là gì ngồi thiền để mình thấy rõ đó là vọng mình không theo, thì như vậy mình mới thấy được duyên giác. Chứ còn nếu mà mình cứ theo cái vọng đó là không bao giờ thấy được duyên giác. Đó là cái chỗ rứa kín Đức Phật chỉ cho mình tu đó. Nó tu là như vậy đó, là phải rõ được cái tâm hư vọng, cho nên nó biết vọng tức là tu. Rõ được cái tâm hư vọng này rồi đó, sao mới cầu duyên giác. Chứ còn chưa rõ đó mà cầu duyên giác là vô ích. Thì chúng ta thấy là Phật dạy kỹ lưỡng, không có chỗ nào mà thiếu thốn. Cho nên mình hiểu rõ cái ý Phật dạy thì tự nhiên trong sự tu mình tin tưởng rằng mình khả dĩ trở về được cái tấm duyên giác. Trở về được không? Bây giờ tôi đặt một câu hỏi, tôi hỏi tất cả quý vị coi có giận tôi không? Nếu bây giờ có người chỉ vô mặt quý vị nói cô thầy là người phản bội, quý vị nổi giận không? Nói giận thật. Nó chỉ thẳng mặt mình đó, mình là người phản bội thì tất nhiên nổi nóng là liền. Nhưng mà thưa thật quý vị phải là người phản bội không? Nếu không phải phản bội thì quý vị đã duyên giác rồi, phải không? Mình có duyên giác đó mà bỏ nó mà chạy đi mất thì tất nhiên là phản bội. Với phản bội đến duyên giác mới làm chứng sinh, phải không? Chứ nếu mà không phản bội đến duyên giác giờ đã làm Phật, người sinh vàng đàng hoàng. Thì như vậy mình là kẻ đang phản bội với chính mình mà mình không hay. Nghe ta nói phản bội cái nỗi giận, sự thật mình là kẻ phản bội. Như vậy cho nên giờ mới bắt đầu tò mò trở về, phải không? Hối lỗi tò mò trở về đấy. Chứ nếu mà mình không phải là kẻ phản bội thì bây giờ đâu có tò mò trở về. Thì như vậy chính chúng ta vì phản bội tánh duyên giác của chúng ta nên rồi cầm luân trong sáu nẻo. Bây giờ đây thức tỉnh cái lỗi phản bội đó mới từ từ trở về. Nó trở về thì đó gọi là tùy thuận duyên giác, tu các hạnh nó tùy thuận duyên giác, nó là trở về. Thì như vậy thì quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa cái anh chàng nào phản bội đó. Đó, cái anh chàng phản bội đi lang thang, bỏ cha bỏ mẹ đi lang thang, đó là phản bội đó. Rồi sao mà mới lỗi đói khát chịu không nổi rồi khổ quá, giờ mới đi về, ông cha thấy thương quá kêu là để là tính đem về cho hưởng sự sung sướng, mà thấy là còn quá còn chạy nữa. Đó là thấy các cái gì thanh văn tả cái hình dáng phản lội, chúng ta thấy cụ thể ngay trong chàng cùng tử đó,
phản lệ với cha.
Rồi bây giờ đây mới hối lỗi, mới trở về tìm kiếm mà cũng không chấp nhận nữa. Rồi cho tới dùng đủ phương tiện rồi mới chịu trở về kịp. Thì đó là cái hình ảnh phản bội của chàng cùng tử, mà chính đó là hình ảnh phản bội của mình. Mình là kẻ đã phản bội, thực là phản bội. Vậy mà ai nó phản bội là nổi nóng. Như vậy phản bội lại phản bội. Thấy không? Không tự ý thức mình là kẻ phản bội, cho nên nghe tôi nói phản bội là mình nổi nóng lên. Chứ sự thật mình đã phản bội với chính mình, cái phản bội đó mới lớn lao nhất. Đây là tới cái phẩm thứ năm, ngài Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc, chúng ta nhớ đến ngài thì nhớ đến cái gì? Tức là vì ngài gọi là từ thì tức là lòng đại bi. Bởi vì ngài đại bi cho nên ngài mới tìm đủ phương tiện hạ thấp xuống những cái phương pháp Đức Phật dạy cao trên, để mà độ hết tất cả tầng lớp những người tu hành. Trở trên chỉ những người có trình độ khả dĩ cao, không cần những phương tiện nhiều, không cần những cái lời dạy chi tiết. Cho nên các vị Bồ Tát trên hỏi là đây vì ngài muốn khởi cái lòng đại bi độ khắp chúng sanh sau này, cho nên ngài mới hỏi những phương tiện cho tường tận ở đoạn sau, cho Đức Phật dạy kỹ lưỡng mỗi người đều có thể tu được, tiến được. Cho nên tới phần này là phần của Bồ Tát Di Lặc. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, rộng vì các vị Bồ Tát mà mở bài cái kho tàng bí mật, khiến cho các đại chúng thâm ngộ được cái lẽ luân hồi, phân biệt được cái tà chánh, hay bố thí cho tất cả chúng con mắt vô quý cho tất cả chúng sanh ở đời mạt pháp. Đối với cái đại niết bàn sanh cái lòng tin quyết định, xong lại tùy trôi theo cái luật cảnh giới luân hồi, không có khởi những cái thấy theo luân hồi, chứ tuần hoàn cũng là luân hồi. Bạch Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát và những chúng sanh đời mạt pháp muốn dạo ở trong cái biển đại tịch diệt của Như Lai, làm sao sẽ đoạn được cái cội gốc luân hồi? Đối với các cái luân hồi có bao nhiêu chủng tánh, tu theo cái bồ đề của Phật có bao nhiêu bậc sai khác, khi vào ở trong trần lao phải lập bao nhiêu thứ phương tiện giáo hóa để độ các chúng sanh, cúi mong Đức Phật không bỏ cái lòng đại bi cứu thế, khiến cho các người tu hành, tất cả những hàng Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp được cái con mắt trí huệ trong sạch, gọi chiếu sáng nơi cái gương tâm, viên ngộ được cái tri kiến vô thượng Như Lai, thưa cái lời đây rồi, năm gốc gieo xuống đất. Như thế thưa thỉnh lặp lại đến ba lần. Đây là những câu hỏi của Bồ Tát Di Lặc. Câu hỏi thứ nhất là Ngài hỏi cái gì? Hãy làm sao nó sẽ đoạn làm sao sẽ đoạn được cái cội gốc luân hồi, cái căn bản luân hồi. Bởi vì đã biết rằng cái luân hồi, như đoạn trước Phật nói rằng cái căn bản luân hồi, thì bây giờ Ngài hỏi Phật chứ làm sao đoạn được cái căn bản luân hồi là một. Ở trong cái luân hồi có chia ra bao nhiêu cái chủng tánh là hai. Khi mà tu cái bồ đề của Phật thì có bao nhiêu cái giai cấp sai biệt là ba. Các vị Bồ Tát khi muốn vào trong tầng lao giáo hóa chúng sanh thì phải lập những phương tiện, bao nhiêu thứ phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh là bốn. Đó. Bốn câu hỏi đó là cái cốt yếu để cho mọi người sau này có được cái nền tảng tu hành. Trước là biết được cái phương pháp đoạn cái căn bản luân hồi, kế đó là biết trong luân hồi có bao nhiêu chủng tán, rồi biết rằng khi tu Phật thì có bao nhiêu giai cấp, và muốn độ chúng sanh thì phải dùng những phương tiện gì. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng Bồ Tát Di Lặc rất là đại bi. Đó là hồi đoạn trước Đức Phật đã nói bao nhiêu phen là trong cái viên giác đó không có cấp bậc, phải không? Nghĩa là ly quyển thì tức là giác. Mà bây giờ đây Ngài muốn làm sao Đức Phật chia sẻ ra từng bậc, khi còn luân hồi thì có mấy hạng, khi tu theo Phật thì có mấy bậc, rồi khi muốn độ chúng sanh thì dùng phương tiện gì. Thì như vậy là Ngài muốn hạ thấp xuống, chia từng phần từng bậc cho những người hạ căn dễ mà tiến, có thấy thứ lớn để họ tiến tới dễ dàng. Chứ nếu nói thì đoạn trước Đức Phật chỉ nói cái lý ngộ tức là giác, mê tức là vô minh, thì như vậy người ta khó hiểu. Thì chính câu hỏi này là câu hỏi bày tỏ cái lòng đại bi để khởi phương tiện độ chúng sanh của Ngài Bồ Tát Di Lặc. Thì đó là chúng ta thấy rõ ràng cái thâm ý từ bi của Ngài. Trước khi giảng cái đoạn này, tôi lặp lại mấy cái câu hỏi trước của Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc Ngài đưa ra những câu hỏi thì sau này Phật mới đáp. Thì câu hỏi thứ nhất của Ngài là làm sao mà đoạn dứt được cái căn bản luân hồi, làm sao đoạn dứt được cái căn bản luân hồi, rồi ở trong cái luân hồi đó có bao nhiêu chủng tánh, tức là có bao nhiêu thứ, bao nhiêu loại, là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, người tu về Bồ Đề Đức Phật có bao nhiêu cái giai cấp sai biệt, là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư là những vị Bồ Tát phát tâm vào trong chốn trần lao độ sinh đó, thì có bao nhiêu cái thứ phương tiện giáo hóa để mà độ chúng sanh. Đó là bốn cái câu hỏi Ngài đưa ra. Thì hôm nay Phật bắt đầu trả lời từ câu hỏi thứ nhất về sau. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: lành thai thiện nam tử, các ông mới hay vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp. Thưa hỏi Như Lai cái nghĩa thậm thân bí mật vi diệu khiến cho những Bồ Tát được có mắt trí huệ trong sạch, và khiến cho tất cả chúng sanh đời mạt pháp hằng dứt được cái luân hồi, tâm ngộ được thật tướng, đủ được cái vô sanh nhẫn. Ngài ông lắng lặng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc vâng lời dạy khoan hỷ, và các đại chúng lặng lẽ mà nghe. Như vậy là đoạn này Đức Phật mới hứa cả. Trước hết Phật khen ngợi cái lời hỏi đó có ý nghĩa, làm cho tất cả Bồ Tát được có mắt trong sạch, làm cho chúng sanh đời sau khỏi luân hồi, ngộ thật tướng được vô sanh pháp nhẫn. Đó là lời khen ngợi. Rồi Phật hứa sẽ đáp ở sau: này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy tế, chữ tế là mé, từ cái mé vô thủy, do có các thứ ân ái tham dục cho nên có luân hồi. Nếu các thế gian tất cả chủng tánh như noãn sanh, thai sanh hay là thanh, sanh bằng trứng, sanh bằng thai, sanh chỗ ẩm thấp, sanh do biến quá, đều nhân dâm dục mà làm cái tánh mạng chính yếu, nên biết luân hồi cái ái là cội gốc. Nên biết ái là cội gốc của luân hồi. Do có các cái dục nó giúp phát cái tánh ái, thế nên hay khiến sanh tử tiếp nối. Đây là Đức Phật Ngài trả lời thẳng cái gì là cội gốc của luân hồi. Thì cái cội gốc của luân hồi ở đây Đức Phật Ngài chỉ cho thấy là do ái mà ra. Ban đầu Ngài nói rằng chúng sanh từ mé vô thủy, do các cái thứ ân ái tham dục cho nên có luân hồi. Cái mé nào gọi là mé vô thủy? Quý vị nhớ thử coi, mình xâm ra đây cái buổi đầu chót hết đó, nó ở đâu? Thành cái mé đầu chót hết không định được nó phát xuất từ lúc nào, cho nên trong nhà Phật dùng chữ vô thủy, tức là không biết manh mối. Bởi vì không biết manh mối cho nên nó là vô thủy, mà chính cái đó là một cái điều mà tất cả những cái nhà học giả bây giờ người ta thấy đạo Phật nói có cái gì hơi lạ. Thường thường khi hỏi tới cái nguồn gốc là người, thì các triết gia người thì tưởng tượng do cái này sanh, người tưởng tượng do cái kia sanh, phải không? Hoặc là phát xuất từ giống khỉ, hoặc là phát xuất từ những con sứa ở dưới biển, hoặc là phát xuất từ cái gì, họ đặt ra bao nhiêu giả thuyết. Nhưng với Đức Phật thì không thấy như vậy, mà Ngài nói chúng sinh từ vô thủy đến giờ sinh tử luân hồi. Cái mé sinh tử đó nó phát từ vô thủy, tức là không có manh mối, nó là không biết manh mối. Bởi vì sao không biết manh mối? Bởi vì tất cả chúng sinh, nếu mà kể theo cái tầm hiểu biết của mình, thì mình biết rằng chúng sinh chỉ có từ hồi cái thế giới mình có, phải không? Nhưng mà Đức Phật đâu có thấy như vậy. Thì chỗ này tôi cũng đi xa một chút để cho quý vị thấy cái ý nghĩa cái chữ vô thủy của đạo Phật. Mình phần nhiều á, ai ai cũng thắc mắc muốn tìm cái nguyên thủy của loài người, nguyên thủy của sự vật, phải không? Cái đó là cái triết học tự nhiên trong đầu óc của con người. Ai cũng muốn tìm thấy coi cái đầu tiên mình là gì, cái đầu tiên của thế giới là gì. Nhưng với đạo Phật thì không có dùng cái đầu tiên, mà nói đầu tiên nó là vô thủy, tức là không có cái manh mối đầu. Tại sao vậy? Thì như hồi xưa tôi nhớ tôi học trong luật có dẫn một đoạn nói rằng cái thế giới của mình đây hồi mới thành tới giai đoạn trụ đó thì cái ánh sáng nó rực rỡ, cho nên có một số chư thiên ở cõi trời phạm thiên thấy ánh sáng đó rồi các ngài mới dẫn thần thông đó truyền có cái gì. Thì tới rồi thấy cái quả đất mình có nhiều chức vị lạ, các ngài mới nếm thử, nếu những chức vị đó rồi cái các ngài mất thần thông, các ngài liền ở đó ở trụ đó luôn. Thì như vậy đó là nguyên thủy của loài người ở trên thế này. Rồi hồi đó nghe nói vậy thì thôi lấy làm lạ quá, chuyện thì khó tin. Nhưng bây giờ khi mình thấy họ có những chiếc phi thuyền mà để bay qua cung trăng, rồi mình đã tưởng tượng biết đâu bây giờ mình cũng dẫn thần thông vì thấy một cái ánh sáng phải làm, rồi mình dẫn thần thông qua đó, rồi biết đâu là ngày nào sẽ hư mất cái thần thông, cái mất kẹt ở lại đó, rồi cái lòng nguyên thủy là người ở lên cái thế giới của mặt trăng. Thì cái chuyện đó quý vị thấy có thể có không? Thì như vậy đó thì thấy như hồi xưa mình tưởng bao giờ cái chuyện đó như là huyền bí quá cái sự thật. Như giờ mình thấy bắt đầu con người họ làm cái giống như vậy rồi. Thì như vậy nếu mà mình xét ra, nếu mà nói theo cái thế đó mà có lý thì mình thấy rằng như vậy thì cái con người mà có ở trên cái thế giới này, hay là ngày mai con người mà thoát xuất mắc kẹt ở bên cõi mặt trăng đó để mà làm thủy tổ là người ở đó, thì họ cũng đâu phải mới có từ đó, phải không?